ำเคยร่วงรู้ใดตาวันก่อนโดยไทยตาวันก่อนโดยจน
Ca khúc mà quý vị đang nghe có tựa đề Ta Còn Sống Đây cũng là chủ đề của đêm trình diễn văn nghệ Tết đầu tiên sau khi miền Nam hoàn toàn lọt vào tay Cộng sản. Trong bối cảnh sinh viên du học từ miền Nam, cũng như cộng đồng người Việt quốc gia tại Pháp lâm vào tâm trạng tuyệt vọng, người lãnh tụ sinh viên Trần Văn Bá đã đứng lên với thái độ xung phong và quyết liệt vực dậy tinh thần mọi người. Tuần trước, chúng ta đã nghe các anh chị Nguyễn Như Lưu, Phan Văn Hưng, Phan Thị Ngọc Dung nói về hoạt động sau ngày 30 tháng 4 1975 của Tổng hội sinh viên Paris nói chung, ông Trần Văn Bá nói riêng trong cuộc đối đầu chống chọi với Cộng sản Việt Nam và làn sóng thiên tả tại Pháp lúc bấy giờ. Về giai đoạn này, ông Lâm Lễ Trinh trong bài đăng trên trang mạng Internet địa chỉ levantrung.wordpress.com mang tựa đề Bí ẩn bao trùm ba vụ án Nam Kỳ có ghi lại một số chi tiết đáng chú ý. Trong phần 3, nói về vụ Cộng sản xử tử hình ông Trần Văn Bá, ông Lâm Lễ Trinh viết ngày 30 tháng 4, trong cảnh hỗn loạn, Bá, lúc ấy 30 tuổi, giữ bình tĩnh, chạy đến phòng lãnh sự Việt Nam Cộng Hòa. Ông đại sứ tự ý giải nhiệm. Tòa đại sứ tuyên bố đóng cửa chính thức ngày thứ 6, nhưng Tổng hội sinh viên vẫn tồn tại, đưa lưng gánh vác một gia tài tủi nhục. Với một số bạn, Bá phụ đốt các hồ sơ, cấp phát chứng thư cần thiết cho kiều bào, chuyển sách vở phim ảnh về những điểm mật của Tổng hội sinh viên. Bá tuyên bố, sinh viên tiếp tục đấu tranh, hãy giúp chúng tôi. Tới phút chót, lúc 6 giờ chiều, đại sứ Nguyễn Duy Quang trao cho Bá một ngân phiếu khiêm nhượng, tiền dư bạc thừa quỹ đen quỹ đỏ. Sáng thứ hai, khi đại diện của Tổng hội ra băng để lãnh, thì trương mục của sứ quán đã đóng từ tuần trước. Bá không nản chí, luôn luôn đứng đầu mũi dùi. Dù thiếu phương tiện, dù bị hăm dọa từ mọi phía, Tổng hội sinh viên cắn răng hoạt động. Tết 1976, Bá và các bạn tổ chức biểu tình đá đảo Hà Nội tại Salle de la Mutualité với khẩu hiệu Ta còn sống đây. Tổng hội xoay qua đón tiếp giúp đỡ và ủy lạo với tiền ít nhưng lòng nhiều các đợt sóng thuyền nhân đầu tiên. Bá chỉ huy, tổ chức và phát ngôn không hùng hồn nhưng chinh phục mọi người vì tận tụy hết mình làm việc bất kể giờ giấc. Cắt liên lạc với mẹ, anh và chị sống tại Paris. Năm 1977 khi Phạm Văn Đồng viếng Paris, Bá và các bạn xuống đường đánh lộn bằng gậy gộc cây búa với phe Việt Kiều Cộng sản, Tây Cộng và sinh viên ngoại quốc Thiên Cộng, đông hơn. Kết quả, cuộc triển lãm và hội thảo của Cộng sản tại cư xá sinh viên quốc tế phải hủy bỏ vì lý do an ninh. Bá nói, người ta nói chúng tôi nhận tiền của CIA bị Bắc Kinh giật dây. Không ai biết tôi đang khám phá con người thật của tôi. Rồi mẹ của Bá vượt biên đến Pháp trong số thuyền nhân. Bá mất việc làm, phải nhờ anh là kỹ sư Tòng phụ cấp. Tòng hỏi Bá, đây có phải là lúc chống cự như vậy hay không? Cậu sẽ phải lội qua đại dương. Bá cười, đó là con đường ít bị kẹt nhất. Khi Hồ, Giáp và Đồng bắt tay vào business của họ, họ chỉ là 4 hay 5 người. Lúc đó, đảng Cộng sản yếu xìu. Dân nghèo đã khuyến khích họ. Đúng thế, Bá nghĩ rằng vấn đề dân chủ và thuyền nhân phải được giải quyết tại Việt Nam bằng sự tranh đấu bên trong. Nếu người Việt không tự giúp, ai sẽ giúp họ? Nói là làm. Lối 1979, Bá biệt tích tại Pháp. Tin đồn Bá bí mật bay qua Bangkok và Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Bá về bưng. Ngày 6 tháng 6 1982, Bá viết thơ từ nước Thái. Tôi vẫn mạnh khỏe. Rất khó. Khó thật. Nhưng tôi thấy tôi mạch lạc với chính tôi và đoàn kết với đất nước tôi. Nghèo nàn, khốn khổ, đói rách. Tương lai Việt Nam tùy thuộc nơi thành phần đối kháng bên trong, không phải nơi các chính trị gia lưu vong. Trong một bức thơ khác, Bá than, điều khủng khiếp nhất là sự cô đơn. tìm đâu ra những giá trị nhân bản, tôn giáo, trí tuệ. Đừng nói những gì chúng tôi đang làm là vô bổ.
Ta còn sống đây,
trong bạc phơ hay đang xanh ngời,
ta vẫn còn sống đây,
với lòng dân xin mang tìm người, ta sống lại đời ta, trong màu hồng quê cha.
Đó là chuyện kể qua lời ông Lâm Lễ Trinh. Trong câu chuyện tuần trước, các anh chị Nguyễn Như Lưu, Phan Văn Hưng, Phan Thị Ngọc Dung đều cho biết ông Trần Văn Bá rất kín đáo, không tiết lộ với ai, dù là bạn thân nhất của ông, cũng không hề rủ rê bất cứ ai trong tổng hội sinh viên về chuyện ông gia nhập mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Nam Việt Nam hay chuyện ông dự định trở về nước. Bạn bè của ông đều cho rằng ông biết con đường ông lựa chọn quá chông gai và nguy hiểm, một đi không hẹn ngày về, nên ông không muốn lôi kéo ai theo. Ông Trần Đình Thục đã ví cuộc trở về Việt Nam của bạn ông Trần Văn Bá như chuyến đi của Kinh Kha vào đất Tần và nói:
cái sự rộng lượng của anh Bá với bạn bè đó thì đây là cái tâm tư riêng của tôi đó. Thì tôi thấy là Trần Văn Bá, anh không hề thúc đẩy hay lôi cuốn bất cứ một người bạn sinh viên nào của anh đó vào trong cái viễn du đầy gian khổ trước mặt đó. Hình như anh vẫn chỉ muốn giữ cho anh những cái chông gai mà anh biết là anh sẽ phải trực diện. Một cái gián tiếp tôi có thể nói là anh vẫn đùm bọc chúng tôi, anh vẫn che chở sự an bình của mỗi một người chúng tôi. Anh vẫn biết là trong cái môi trường ngấm lệ của trời Âu đó, không có ai trong chúng tôi có thể có được một cái chí sắt đá để hy sinh tất cả, hay có đủ nghị lực để buông thả tình yêu, mái ấm gia đình, sự nghiệp, vân vân đó, để ra đi như một Kinh Kha như anh. Cái sự thông cảm với bạn bè đầy rộng lượng và hiểu biết đó, tôi thấy là không thể nào có được ở một cái con người ích kỷ, ngạo mạn, loại mà đẹp trai, con nhà giàu học giỏi. Nó phải là từ một con người có kinh nghiệm sống, đầy lòng vị tha, đầy nhân bản và độ lượng.
Theo ông Trần Đình Thục, chỉ có một người biết phong phanh dự định của ông Bá.
Có một người mà có thể nói là có vẻ là đoán trước được một số cái đường của anh ấy đi, là nhà văn Pierre Dacour. Thì ông này ông săn đuổi anh Bá ghê lắm. Ngay cả khi mà anh Bá đã đi rồi đó, và khi chúng tôi bật tin anh Bá đó, thì ông ấy đã hay tới những cái chỗ chúng tôi ăn đó, và ông ấy nói luôn với chúng tôi: có biết Trần Văn Bá đâu, cho phép cho tôi gặp Trần Văn Bá. Thì chúng tôi chỉ có thể trả lời rằng là hiện giờ bây giờ chúng tôi không biết là Bá đang ở đâu và Bá đang làm gì.
Chúng tôi hỏi ông Trần Văn Tòng, anh ruột ông Trần Văn Bá, về chuyện này.
Thưa, trong thời gian sau ngày 30 tháng 4 1975, ông Bá không có nói với bạn bè trong Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Paris về những dự định, về những hoạt động của ông. Nhưng mà ông Bá có nói cho ông Tòng biết không ạ?
Tôi có nói gì được những cái vấn đề riêng tư trong gia đình, những cái liên hệ đặc biệt giữa tôi và Bá thì tôi xin không bàn tới. Nhưng mà tôi chỉ nói một cái điểm căn bản có tính cách tổng quát thôi. Tôi với Bá là hai người anh em, nhưng mà hai anh em rất là gần, ở cái nghĩa không phải là tuổi tác thôi, rất gần gũi về rất nhiều mặt.
Chuyện quan hệ liên lạc giữa hai anh em đã được ký giả Pháp chuyên về Việt Nam Olivier Todd đề cập đến trong quyển Tháng Tư Đen, quyển sách mà Olivier Todd viết ngay trang đầu để tưởng nhớ Trần Văn Bá.
Ngày 6 tháng 6 1980, Bá bay tới Thái Lan. Từ Vọng Các trở đi, anh đi sâu vào hoạt động bí mật, đưa anh tới Cao Miên và Việt Nam. Bá không phải là một nhà trí thức, nhưng anh đã phát ra cái triết lý chính trị của anh. Chắc chắn là nó diễn tả những khát vọng của đa số người Việt hôm nay. Bá tự coi như theo khuôn mẫu hệ thống xã hội kiểu Thụy Điển. Lãng mạn, tự tin, táo bạo. Anh gửi đi từ Sài Gòn một lá thư đề ngày 6 tháng 6 1982. Anh viết: tôi vẫn mạnh. Thật là gay. Quả thật là cực lắm. Nhưng tôi mật thiết với chính tôi và liên đới với quê hương tôi, nghèo khổ, bất hạnh và đói khát. Với Bá thì tương lai của Việt Nam sẽ là công trình của những người kháng chiến quốc nội, chứ không phải của các chính trị gia lưu vong. Trong một lá thư khác, anh yêu cầu gửi cho anh một cuốn sách của Gerard Chalian về chiến lược du kích. Anh quên mất tựa của sách, nhưng ở bìa có một bức tranh của Goya vẽ một người bị bắn. Trong trường kỳ, bá đánh cá vào sự tan rã của Đảng Cộng sản Việt Nam và cơ cấu của nó. Anh lo sợ có những sự đi lệch đường của mọi cuộc kháng chiến, những nguy cơ của sự khủng bố, trắng hoặc đỏ. Làm thế nào để hai bàn tay không bị ô uế? Bá nói với một nhóm chiến hữu của anh. Kháng chiến không cho phép giải quyết tất cả, nhưng nó giúp cho ta đương đầu, không phải quỳ xuống, cần phải thử lấy đèn cầy để chế tạo thành pháo bông. Khi người anh của bá là Tòng đến biên giới Thái Lan thăm anh, bá nói nửa vui nửa buồn, em đang đập đá vá trời. Mặc dù trên Thái Dương có một vết chàm dễ bị nhận diện, bá đi khắp miền Nam Việt Nam đang bị chiếm đóng và đôi khi dùng ngay cả xe jeep của quân đội Cộng sản. Và dại dột hay là bị phản bội, bá đã bị bắt cùng với các bạn đồng đội có lẽ vào ngày 11 tháng 9 năm 1984.
Một con tim trong ta
đã quan rơi cho hoàn công,
một anh em ta đây
cùng hy sinh dâng cho hòa bình, còn quê hương hôm nay còn anh em ta đây là con thấy thương.
Động cơ nào đã thúc đẩy người thanh niên chưa đầy 30 tuổi từ bỏ một tương lai dễ dàng êm ấm giữa kinh đô ánh sáng để dấn thân vào công cuộc tranh đấu đầy lý tưởng nhưng vô vàn nguy hiểm gian khổ như vậy?
Thưa ông Tổng, trong diễn văn thay mặt cho ông bá, cho em mình nhận huân chương Truman Reagan thì ông có nói đến ba động cơ đã thúc đẩy ông bá trở về muốn hoạt động trong lòng Việt Nam. Đó là ba cái động cơ là lý lịch, trách nhiệm và hành động. Thưa ông Tổng, có thể nói rõ hơn về điểm này không ạ?
Dạ, cái đó thì tôi có thể trả lời chị, tôi cố trả lời chị một cách đầy đủ. Phải đặt lại cái vấn đề đó trong cái bối cảnh lịch sử gần đại Việt Nam và đặc biệt của chiến tranh Việt Nam. Không chỉ riêng cho những năm sau khi Sài Gòn thất thủ, nhưng mà từ cả cái thời gọi là chiến tranh Pháp hay là thời kỳ Pháp thuộc, những cái thành phần, những cái người mà nói nôm na gọi là ưu tú, mặc dù tôi không thích cái cụm từ đó, những người có cái dịp ăn học, có đủ điều kiện để mà nhận xét về thời cuộc, thấy đâu là những cái vấn đề của Việt Nam và xã hội Việt Nam á, thì tôi nghĩ đại khái có một cái vấn đề lý lịch rất là lớn. Từ khi mà ký cái hiệp định Paternot là Việt Nam mất cái chủ quyền, thì tôi nghĩ là cả cái thành phần ưu tú của Việt Nam á, ưu tú hiểu theo cái nghĩa của nhà xã hội học Pareto, tức là mỗi cái xã hội đều có những cái thành phần năng động, ở mỗi ngành đều có một thành phần năng động, người hất tóc cũng là của cái thành phần ưu tú của người hất tóc, những cái học giả thì cũng có thành phần ưu tú của nhà học giả, thì cái thành phần ưu tú đó của xã hội Việt Nam tôi nghĩ là từ đó luôn luôn bị nhào nặng bởi những cái thế lực của người nước ngoài. Thật sự trong căn bản khi mà họ bước vào xã hội Việt Nam hay là họ muốn dấn thân để mà đảm đương cái trách nhiệm về mặt xã hội đó, thì họ có cái vấn đề lý lịch đó. Tôi nghĩ là những cái người như Trần Văn Bá không thể thoát khỏi cái đó, mặc dù về khía cạnh đó bá đã hưởng được những cái giáo dục và kinh nghiệm của gia đình rất là tốt. Khi mà lớn lên đi học trường Pháp, rồi khi ông cụ tôi bị ám sát đi qua bên Pháp, thì là sống trong cả cái dòng chảy của chiến tranh Việt Nam. Đi qua bên Pháp thì sống ở cái thủ đô mà có thể nói là trung tâm chính trị từ hơn một thế kỷ trên cái vấn đề Việt Nam. Chỉ nghe những cuộc tranh luận, những cuộc biểu tình thì họ luôn luôn họ cho là những người gọi là người quốc gia, là những cái thành phần hoặc là những thành phần quá khích cực hữu đó, hoặc chỉ là những đám tay sai của thực dân Pháp, sau đó thì gọi là đại tớ của đế quốc Mỹ. Đó là những cái điều kiện người quốc gia phải sống trong suốt cái thời gian đó.
Và ông bá cảm thấy rất là bị sỉ nhục về cái chuyện đó.
Dạ, cái đó không phải gì riêng bà, nhưng mà tất cả
người miền Nam
thời đó không phải ở sinh viên thôi, mà tất cả những cái thành phần mà tôi gọi là có suy nghĩ, còn ưu tư tới cái chung đó, mà cái chuyện của nước Việt Nam, họ đều cảm nhận một cách rất nhạy cảm cái vấn đề lý lịch. Tôi nghĩ bà là một cái người đảm đương một cách rất là khẳng khái cái lý lịch đó, tức là nhận ra mình là người của miền Nam Việt Nam, tranh đấu cho miền Nam tự do và có những cái cơ chế khả dĩ có thể đưa nước Việt Nam vào một cái thế giới hiện đại. Cái căn bản mà lý lịch là nằm ở chỗ đó.
Và kế tới là trách nhiệm.
Dạ, cái đó là trách nhiệm thì mình không thể nói. Cái quan niệm của Trung Hoa Báo lúc đó thì là rất là giản dị. Tức là nói mình không thể nói mình là người Việt Nam tự do, mình có cái tinh thần độc lập mà lại không nhận trách nhiệm của những cái gì xảy ra ở đất nước Việt Nam hoặc trong xã hội Việt Nam. Chỉ có những người nô lệ mới không có trách nhiệm. Nếu mà đã xảy ra một cái quốc nạn như là cái sự sụp đổ của miền Nam mà bảo rằng mình người miền Nam mà mình không có trách nhiệm gì hết, chỉ là cái trách nhiệm của người Mỹ, cho là người Mỹ phản bội, hay là những cái trách nhiệm sâu xa hơn của người Pháp khi người Pháp không trao trả độc lập, vẫn luôn luôn muốn nhào nặn kiểm soát cái thành phần ưu tú Việt Nam để dễ cai trị, bảo là tất cả đều là do lỗi lầm của chính sách Pháp hay chính sách Mỹ mà người Việt Nam, người quốc gia Việt Nam không có một chút trách nhiệm gì trong đó, thì cái chuyện đó nó có cái nghịch lý. Chỉ có những người nô lệ, nếu mà mình chấp nhận cái quan điểm đó, cái lập luận đó, thì mình không có thể nói mình là người Việt Nam tự do, một người có tinh thần tự trị tự chủ. Trần Quang Bá chủ trương là phải nhìn nhận có những cái thiếu sót của chính người Việt Nam ở trong cái tham trạng của nước Việt Nam. Mà khi đã nhận thức cái điều đó, không phải là mình có cái mặc cảm tự ti hay cái gì, nhưng mà cái đó là cái căn bản để mình rút tỉa những bài học. Khi đã rút tỉa những bài học rồi đó, thì mình mới thấy đâu là cái đường mình phải đi, chuyện gì mình phải làm, nói giản dị như vậy. Đó là cái vấn đề trách nhiệm. Khi đã nhìn nhận cái trách nhiệm của mình rồi, đứng trước cái nan đề đó thì mình phải làm gì, thì nó có nhiều cái khả năng. Thứ nhất là mình có thể mình ta tháng, hay là mình phân tích rồi mình đưa cái đó cho những người khác, họ muốn làm gì mình làm. Hay là đó là một cái sự lựa chọn mà bà đã lấy. Thì khi đó mình thật phân tích, mình thấy cái vấn đề, thì bây giờ đứng trước cái thảm trạng gì, đứng trước những cái có thể gọi là những cái tội ác trước mặt, thì không thể chần chừ, phải phản ứng. Mà không phải là phản ứng một cách vô ý thức hay là một cách giỏ biên. Phản ứng là sau khi đã nhận ra đâu là trách nhiệm, đâu là năng đề của Việt Nam, thì dẫn tới một cái sự lựa chọn đi vào cuộc chiến. Nhưng mà đi vào cuộc chiến để làm gì? Để chống lại những cái nguồn gốc của chiến tranh, chứ không phải là con người hiếu chiến. Cái thời điểm sau 75, nguồn gốc của chiến tranh do đâu mà ra? Thì thứ nhất là cái chế độ độc tài toàn trị của Cộng sản trong Việt Nam. Đó là một nguồn gốc của chiến tranh. Tại sao? Tại vì họ đã dẫn tới cái thảm trạng bần cùng quá cả cái xã hội Việt Nam, tước đoạt một cách tàn ác và sắc máu tài sản của nhân dân, xô đẩy cả triệu người thường dân đi tìm tự do, lùa vào những cái trại cải tạo cả triệu người. Con số đó là chính do Phạm Văn Đồng đã tuyên bố một cách vô ý với lại báo chí Pháp, khi Phạm Văn Đồng qua thăm viếng nước Pháp một cách chính thức năm 1977, tôi không làm. Rồi những cái dùng kinh tế mới, rồi những cái chuyện thủ tiêu, cuộc tắm máu nó có. Cái đó thì tôi có nói chuyện trực tiếp với hai người của Đại học Berkeley đã làm một cuộc nghiên cứu rất là nghiêm túc. Họ chứng minh là không phải ngay mà những cái ngày kế tiếp, nhưng mà trong những cái tháng kế tiếp, tháng 4 năm 1975, thì có ít ra 100.000 người đã bị thủ tiêu.
Dạ, thì hai người đó là ai ạ?
Dạ, là Carter Jackson với bà Jacqueline Desbarat của Đại học Berkeley. Tôi biết cái đó là tại vì năm 1987 tôi có tổ chức một cuộc hội thảo để rút tỉa bài học của chiến tranh Việt Nam ở Paris, tại trung tâm nơi mà Hiệp định Paris năm 1933 đã được ký kết giữa một số quốc gia, và trong đó hai gương mặt nổi lúc đó là Kissinger và Lê Đức Thọ. Thì trong cái hội thảo đó, có ông Kissinger tham dự, có một số nhân vật như là Colby, giám đốc Trung ương Tình báo, hay là Robert Comer là cái người đẻ ra cái chiến dịch bình định nông thôn Việt Nam, giữa một số rất là đông người. Thì trong khuôn khổ đó thì có mời bà Jacqueline Desbarat là một cái nhà nghiên cứu của Đại học Berkeley, thì bà có trình bày cái hồ sơ đó.
Thưa những người mà muốn tìm tài liệu, đọc lấy cái hồ sơ đó thì...
À, tôi có cái đó, tôi giữ cái Ủy ban Quốc tế Thực dân bá, tôi giữ cả cái hồ sơ đó nha.
Dạ vâng, tài liệu đó nó mang tên gì ạ?
Dạ, có nhiều bài viết, nhưng mà cái bài mà bà trình bày cái...
Tại cái cuộc hội thảo?
Dạ, đó là cái bài xuất trình của bà ở cái hội thảo đó, cái tựa nó là The Cruel Peace.
Vâng, ở đây đó thì tôi cũng xin nhắc lại một cái điểm mà ông bá có viết, bày tỏ về cái suy nghĩ, cái quan điểm của ông trong cái bài báo ông viết đăng trong báo Tổng hội Sinh viên á. Thì chính ông bá có chủ trương không chống đối Cộng sản ngay sau ngày 30 tháng 4 1975, mà ông nói rằng để chờ xem cái thái độ của người Cộng sản, cái chủ trương của họ đối với người dân, nhất là dân miền Nam, 6 tháng. Đó. Và ông chỉ đi đến một cái quyết định là phải hành động sau khi ông đã chứng kiến tất cả những cái điều mà ông Tòng vừa nói.
Dạ, phải hình dung lại cái bối cảnh lúc đó. Khi 75 đó, khi mà Sài Gòn thất thủ đó, thì có một cái khoảng thời gian rất là mập mờ. Người ta mất cả định hướng, không có tin tức một cách chính xác. Những cái phản ứng đó thì hoặc là những cái người đã có kinh nghiệm trực tiếp với lại chế độ Cộng sản như là ở ngoài Bắc, kinh nghiệm như là cải cách ruộng đất v.v. thì họ phản ứng rất là mạnh mẽ và rõ ràng. Những người khác thì nhất là từ những cái thế hệ trẻ thì họ còn đặt những cái câu hỏi. Nhưng mà để tôi trả lời chỉ chính xác cái bài báo đó và lập trường của Trần Quang Bá thì nó rất là rõ rệt là cái ngày mà Sài Gòn thất thủ đó, ngày 30 tháng 4 đó, thì cái ngày đó là Trần Quang Bá đi lên tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa. Thì ông đại sứ là ông Nguyễn Như Quang, là cái chỗ xa lạ gì gia đình tôi. Trần Quang Bá vô gặp Nguyễn Như Quang thì cái giai thoại đó cũng có nhiều người thật rồi, thì tôi chỉ nói sơ qua thì ông Nguyễn Như Quang có đưa một chi phiếu để giúp đỡ anh em sinh viên, nhưng mà cái chi phiếu đó nó không có vào chứng. Nhưng mà cái điểm quan trọng là ngay lúc đó Bá đã đi lên đó đốt hết hồ sơ. Thì cái đó là thật ra nó là cái phản ứng mà chống đối đầu tiên lúc đó. Thì thật ra trong thâm tâm thì đã có một cái nhìn rất là rõ rệt rồi. Nhưng mà khi mà viết cái tờ báo đó thì trên cái mặt mà thế nào nói duy lý đó, thì nói là những cái tuyên bố của chế độ Hà Nội là nói bây giờ thì đã thống nhất, đã chấm dứt chiến tranh rồi thì sẽ đi tới, vì còn nhớ cái thời đó vẫn còn cái chính phủ lâm thời của mặt trận giải phóng.
Dạ vâng, đó. Cái bài báo của anh Bá viết để nói chuyện với chính phủ cách mạng lâm thời.
Dạ đó, đó thì chỉ 6 tháng sau thì cái chính phủ đó ai cũng thấy rõ nó chỉ là một cái bình thông. Nước Việt Nam là một, như họ nói, mặc dầu có cái gọi là mặt trận giải phóng miền Nam, thì đây là cái trách nhiệm của cái chính phủ Hà Nội để tiến tới một cái sự gọi là lập ra cái căn bản để có hòa bình thật, đi tới một hòa hợp giữa hai cái thực thể là miền Nam và miền Bắc. Thì cái kết quả ngay sau đó thì mọi người đều thấy là cái hiện tượng trại cải tạo, sau đó thì có cái hiện tượng dùng kinh tế mới. Rồi cái người ta không phải không biết, người ta cũng có cái trực giác là có những cái chuyện thủ tiêu. Tôi trở lại cái hồ sơ của bà Jacqueline Desparat, thì bà chứng minh là có ít ra là 100.000 người đã bị thủ tiêu, chủ yếu là những cái thành phần chiêu hồi đó. Tôi trở lại cái hồi nãy chị hỏi là vấn đề lý lịch, trách nhiệm và hành động. Hành động thì đứng trước thảm trạng như vậy, con người bình thường có nhiều cái thái độ mình có thể chấp nhận, mình có thể hợp tác, tìm cách làm thế nào cho cái thái độ nó cởi mở. Thì cái quan điểm đó là một cái quan điểm rất là phổ biến lúc đó và ngay bây giờ, và cái phong cách là nhất quyết chống lại một cái chế độ như thế, chống lại tội ác.
Và ông Bá đã có hành động, mặc dù ý thức rằng là cái hành động của mình là lội ngược dòng, rất là vất vả. Làm cái việc như trong cuốn sách của Olivia Todd nói, ông Bá đã nói với ông Tòng rằng là em đang đập đá để phá trời.
Đi lội một mình, đi lội Biển Đông hay gì Việt Nam đúng không?
Thưa ông Tòng, có sang tận Thái Lan để gặp ông Bá?
Dạ, tôi xin trả lời chị một cách vừa tổng quát, tôi cũng cố là chính xác. Cái năng đề chị nêu ra đó, cái vấn đề, cái đường dây trao đổi giữa tôi và Bá đó.
Dạ.
Thì cho ở chỗ này hay chỗ kia, thế này thế nọ đó, thì tôi chỉ có thể nói là không bao giờ nước rút đoạn cho tới khi Bá bị hành quyết.
Một con tim trong ta, ta hào quang sơ cho hoàn cầu, một anh em ta đây, cùng hy sinh thân cho hòa bình, cùng quê hương hôm nay.